RFI, Radio France International. Đối với quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 7 tháng 12 năm 2012.
Philippines hoãn cuộc họp giữa bốn nước liên quan đến chủ quyền Biển Đông.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Miến Điện mở đường cho hàng viện trợ đến với người tị nạn ở miền Bắc.
Nhật Bản chuẩn bị bắn trận tên lửa Bắc Triều Tiên.
Nga trả đũa Mỹ trong vụ trừng phạt những người dính líu đến cái chết của luật gia chống tham nhũng Magnitsky.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, trận địa mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Sự hiện diện quá đông đảo của Trung Quốc tiếp tục gây bất bình nơi người dân Miến Điện, đặc phái viên Arnaud Dubuis phân tích từ Mandalay.
Kính thưa quý vị, Philippines hoãn cuộc họp bốn bên về Biển Đông. Philippines hôm nay thông báo đình hoãn cuộc họp bốn bên về Biển Đông vào tuần tới, nhưng khẳng định là quyết định này không phải là do áp lực của Trung Quốc. Trên nguyên tắc, bốn quốc gia có liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông là Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia sẽ họp lại ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào ngày 12 tháng 12 tới tại Manila. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez của Philippines hôm nay cho biết là cuộc họp sẽ không thể diễn ra ngày 12 tháng 12 do các vấn đề về lịch trình. Nhưng ông Hernandez khẳng định là các bên đang làm việc để họp vào một ngày khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là không hề có áp lực từ phía Trung Quốc nhằm ngăn chặn cuộc họp ở Manila. Cuộc họp nói trên là một trong những nỗ lực của Philippines nhằm tìm ra một giải pháp đa phương cho vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trung Quốc vốn vẫn chủ trương giải quyết vấn đề trên cơ sở song phương, không được mời dự cuộc họp này. Bắc Kinh muốn đàm phán riêng với từng nước có liên quan, vì như vậy họ có lợi thế hơn. Trong khi đó, hôm nay báo chí chính thức của Trung Quốc loan tin là lực lượng không quân của nước này vừa tiến hành một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận diễn ra trong 11 ngày vào tháng trước ở vùng Tân Cương với sự tham gia của hơn 100 phi công. Các phi công này luyện tập cận chiến trên không và chống gây nhiễu điện từ. Trong số các chiến đấu cơ được sử dụng trong cuộc tập trận có các máy bay phản lực tối tân nhất hiện nay của Trung Quốc, đó là J-10 và J-11. Cùng với các kiểu chiến đấu cơ cũ hơn và các chiếc Sukhoi Su-30 mua của Nga. Tờ Hoàn Cầu Thời báo mô tả đây là cuộc tập trận quy mô nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây, cả về mặt hỏa lực lẫn số lượng chiến đấu cơ. Tham gia cuộc tập trận này còn có rất nhiều kỹ thuật viên và chuyên gia về tên lửa, radar và các công nghệ quân sự khác. Xin nhắc lại là vào tháng trước, Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên đã cho chiến đấu cơ cất cánh và hạ cánh thành công trên chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Chiếc tàu này do Bắc Kinh mua lại của Ukraine và được đại tu thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Trên chiếc Liêu Ninh sẽ có các oanh tạc cơ tiêm kích J-15, phiên bản Trung Quốc của chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 của Nga.
Liên quan đến Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Hôm qua, tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc đã chính thức công bố tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là di sản đầu tiên thuộc loại hình tín ngưỡng của Việt Nam được UNESCO công nhận, nhưng riêng đối với Phú Thọ thì là di sản phi vật thể thứ hai sau khi Hát Xoan được vinh danh vào năm ngoái. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có được 7 di sản văn hóa phi vật thể, đó là nhạc cung đình được công nhận năm 2003, cồng chiêng Tây Nguyên năm 2005, quan họ 2009, ca trù 2009, thánh chống năm 2010, hát xoan Phú Thọ năm 2011 và năm nay là lễ hội Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ. UNESCO nhận xét hàng năm có hàng triệu người hành hương đến đền các vua hùng trên núi Nghĩa Lĩnh tỉnh Phú Thọ để thờ kính tổ tiên và cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được sung túc, cầu may mắn và sức khỏe. Dân các làng xung quanh mặc trang phục truyền thống, cộng đồng chuẩn bị lễ vật dâng lên các vua hùng như bánh chưng, bánh chày. Lễ hội đền hùng còn có lễ rước kiệu, dâng hương, đánh trống đồng, các trò chơi dân gian đặc sắc. Theo UNESCO, truyền thống giỗ tổ Hùng Vương phản ánh sự liên đới về tinh thần và là dịp để nhìn nhận cội nguồn dân tộc, bản sắc văn hóa và đạo đức của người Việt. Được biết năm nay có 35 hồ sơ ứng viên di sản phi vật thể của nhân loại và UNESCO đã công nhận 27 hồ sơ. Tính đến nay, trên toàn thế giới có 232 di sản văn hóa phi vật thể tại 86 quốc gia.
ông Tập Cận Bình đi thăm đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Chủ tịch tương lai Trung Quốc dành chuyến kinh lý đầu tiên đi thăm Thâm Quyến, thí điểm cải cách kinh tế của Trung Quốc. Qua động thái này, ông Tập Cận Bình chứng tỏ đang theo dấu chân của Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của chính sách kinh tế thị trường kiểu Trung Quốc. Sau khi tuyên bố không có tham vọng bá quyền, Chủ tịch tương lai Trung Quốc rời Bắc Kinh đi thăm Quảng Đông. Theo báo chí Hồng Kông, ông Tập Cận Bình đến Thâm Quyến trong ngày thứ Sáu, 7 tháng 12 hôm nay và sẽ đi thăm một làng chài lưới như cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình khi chọn Thâm Quyến làm thí điểm cải cách nền kinh tế bao cấp bị lụng bại trong thập niên 1980. Hai năm sau cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989, ông Đặng Tiểu Bình chọn Thâm Quyến, một làng chài lưới nghèo nằm sát nhân địa Hồng Kông trù phú, để làm phòng thí nghiệm kinh tế thị trường, cánh cửa của Trung Quốc Cộng sản mở ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Thâm Quyến cũng có một lịch sử liên hệ đến cá nhân ông Tập Cận Bình. Thân phụ ông là Tập Trọng Quân, một anh hùng cách mạng sống sót sau thời kỳ bị Mao Trạch Đông thanh trừng cải tạo, đã được Đặng Tiểu Bình đề bạt làm bí thư thành ủy Quảng Đông, nơi lập đặt khu kinh tế Thâm Quyến. Vào lúc Bắc Kinh nỗ lực định hướng công luận quốc tế vào sự phát triển kinh tế, thì về chính trị, chính sách bàn tay sắt tiếp tục được thực hiện từ Trung Nguyên cho đến Tây Tạng. Theo hình ảnh do hãng AP cung cấp, một năm sau ngày giáo sư Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa Bình, bà vợ của ông là Lưu Hà vẫn bị quản chế một cách không thể tưởng tượng nổi. An ninh bắt ghế canh chừng trước cửa nhà. Mỗi tháng, nhà họa sĩ nhiếp ảnh Lưu Hà chỉ được đi thăm chồng một lần, do xe công an đưa từ Bắc Kinh đến nhà giam ở Liêu Ninh và trở về ngay. Mỗi tuần, bà Lưu Hà cũng chỉ được phép dùng cơm với cha mẹ một lần. Trên biển, Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng với Lân Bang. Tuần duyên của Nhật Bản ngày hôm nay cho biết, bốn tàu hải giám Trung Quốc lại xâm phạm hải phận đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Tiếu Ngư.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Miến Điện phải mở lối cho hàng viện trợ đến với người tị nạn ở miền Bắc. Liên Hiệp Quốc hôm nay kêu gọi Miến Điện chấm dứt việc phong tỏa lối vào, khiến hàng viện trợ không thể đến được với hàng chục ngàn người tị nạn trong lúc mùa đông đã đến gần và nhu cầu đang tăng lên. Những người dân này là nạn nhân chiến cuộc giữa quân đội và phe nổi dậy người thiểu số Kachin ở miền cực Bắc. Khoảng 75.000 người đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn do các trận đánh giữa quân đội vì độc lập của Kachin, Kaya và quân chính phủ Miến Điện đã tái diễn từ tháng 6 sau 17 năm hưu chiến. Đa số những người tị nạn hiện ở trong vùng kiểm soát của phe nổi dậy. Valerie Amos, Phó Tổng Thư ký phụ trách vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, hôm qua có mặt tại Kachin nhấn mạnh, xin trích, Liên Hiệp Quốc không thể vào giúp đỡ cho khoảng 39.000 người trong các khu vực không do chính phủ kiểm soát kể từ tháng 7. Các đối tác địa phương cung cấp thực phẩm và những dịch vụ hỗ trợ khác, nhưng dự trữ của họ bắt đầu cạn và mùa đông gần đến, việc tiếp liệu thêm là hết sức cần thiết. Một phát ngôn viên cơ quan OCHA chuyên trách về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho AFP biết, đó là do chính quyền Miến Điện không thể bảo đảm an ninh và không cho phép xe chở hàng viện trợ vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Bà Amos đã nêu ra vấn đề này nhân một cuộc gặp với Tổng thống Thanh Sen. Chính quyền mới của Miến Điện năm ngoái đã bắt đầu đàm phán với các nhóm nổi dậy thiểu số, trong đó có nhiều nhóm vẫn thù nghịch với chính phủ kể từ khi Miến Điện được độc lập năm 1948 đến nay. Tân chính phủ đã ký kết được thỏa thuận ngưng bắn với nhiều nhóm nổi dậy, nhưng các thương lượng với phe Kachin cho đến nay chưa mang lại kết quả nào. Trước khi đến bang Kachin, bà Valeria Mos đã thăm bang Rakhine ở miền Tây, nơi xảy ra các cuộc bạo động giữa người Phật giáo và người thiểu số Hồi giáo, làm cho 100.000 người phải di tản từ tháng 6. Bà tố cáo các điều kiện sống kinh khủng của nhiều ngàn người tị nạn tại đây.
Bị tố cáo tham nhũng, Bộ trưởng Thể thao Indonesia từ chức. Nạn nhân mới của chiến dịch chống tham ô tại Indonesia, Bộ trưởng Thể thao Andi Malakrangan, một người thân cận của Tổng thống, đã từ chức. Ủy ban bài trừ tham nhũng KPK thông báo đang điều tra vụ bê bối tài chính trong khuôn khổ xây dựng một trung tâm thể thao ở ngoại ô Jakarta. Bộ trưởng Thể thao Indonesia từ chức trong ngày hôm nay thứ Sáu 7 tháng 12. Ông Andi Malakrangan là vị bộ trưởng đương nhiệm đầu tiên bị mất chức trong khuôn khổ một chiến dịch trong sạch hóa bộ máy nhà nước của Ủy ban bài trừ tham nhũng được thành lập vào năm 2003 tại Indonesia. Vào chiều thứ Năm, Ủy ban bài trừ tham nhũng thông báo Bộ trưởng Thể thao là đối tượng cuộc điều tra liên quan đến việc xây cất một trung tâm thể thao ở ngoại ô Jakarta mà trị giá lên đến 260 triệu đô la Mỹ. Sáng nay, Bộ trưởng Andy Marangan tuyên bố là ông phải từ chức để tránh tạo một gánh nặng cho Tổng thống và Chính phủ. Đơn từ chức của ông đã được Tổng thống Yudhoyono chấp thuận. Theo AFP, sự kiện Bộ trưởng Thể thao, một người thân cận và từng là phát ngôn viên của Tổng thống, phải từ chức là một thiệt hại nặng cho Tổng thống Yudhoyono và đảng cầm quyền. Trong bối cảnh bầu cử Tổng thống 2014, phe đối lập Indonesia sử dụng vũ khí trong sạch hóa chế độ làm cương lĩnh vận động tranh cử, trong khi điểm tín nhiệm của đảng cầm quyền bị xuống thấp trong công luận. Vào năm 2009, Tổng thống Yudhoyono tái đắc cử nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ cuối cùng một cách vẻ vang cũng nhờ vào cam kết diệt trừ tham ô. Trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng, nhiều cán bộ trong đảng Dân Chủ cầm quyền đã bị tai tiếng, và vị thủ quỹ của đảng đã lãnh án 4 năm rưỡi tù giam trong phiên tòa gây chấn động vào tháng 4 năm nay.
Động đất mạnh tại Nhật Bản, 10 người bị thương. Một trận động đất 7,3 độ Richter hôm nay đã làm rung chuyển miền đông bắc nước Nhật, ảnh hưởng đến tận Tokyo, làm cho khoảng 10 người bị thương và gây ra đợt sóng thần cao 1 mét. Động đất xảy ra vào lúc 17 giờ 18 phút địa phương, tức 8 giờ 18 GMT, ở ngoài khơi vùng duyên hải Tohoku, với tâm chấn sâu khoảng 10 cây số. Chấn động có thể cảm thấy được ở cách xa mấy trăm km, đặc biệt là tại vùng đã xảy ra thảm họa động đất 9 độ Richter ngày 11 tháng 3 năm ngoái, và sau đó là sóng thần khiến cho gần 20.000 người chết. Chỉ vài phút sau các rung chấn đầu tiên, chính quyền đã khẳng định lần này không có nhà máy điện nguyên tử nào trong số các nhà máy chịu thảm họa năm ngoái bị ảnh hưởng. Nhìn chung, không có thiệt hại nào quan trọng trong các vùng bị chấn động được ghi nhận. Ba nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi, Fukushima Daini và Onagawa hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bị hư hại. Đến 19h45 giờ địa phương, kênh truyền hình nhà nước NHK cho biết có 10 người bị thương tại Tohoku. Cơ quan khí tượng khẳng định hệ thống cảnh báo động đất hoạt động tốt. Vài giây trước đó, chính quyền và các phương tiện thông tin đã báo động cho dân cư các khu vực liên quan. Cảnh báo sóng thần cũng đã được đưa ra 5 phút sau trận động đất và chấm dứt 2 giờ sau đó. Một loạt đợt sóng trong đó cao nhất là 1 mét đã dâng lên tại 3 khu vực của Tohoku, khoảng 5.000 người đã đi sơ tán. Thủ tướng Yoshihiko Noda đang đi vận động tranh cử vì chỉ còn 9 ngày nữa là đến bầu cử quốc hội, đã lập tức quay về Tokyo. Tại thủ đô, dù cách tâm chấn đến mấy trăm cây số, các tòa nhà vẫn bị rung chuyển mạnh. Hiện nay, hai phi trường chính của Tokyo là Narita và Haneda đã hoạt động hầu như bình thường trở lại.
Nhật Bản chuẩn bị trận bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đích thân Thủ tướng Nhật Bản ra lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu lãnh thổ bị đe dọa. Hoa Kỳ cũng điều động hai khu trục hạm vào vùng để theo dõi dự án phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng mà quốc tế nghi ngờ là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình. Trong khi đó, Seoul thúc giục Bình Nhưỡng trả nợ thay vì chạy đua vũ trang tốn kém. Để phòng ngừa mọi bất trắc trong vụ phóng vệ tinh của chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng, Nhật Bản bố trí nhiều dàn quả tiễn địa không Patriot thế hệ 3 tại Tokyo, Okinawa, cùng 3 tàu khu trục trang bị tên lửa phòng không SM-3. Hôm nay 7 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã đến Bộ Quốc phòng để thanh tra kế hoạch phòng thủ trước hàng trăm sĩ quan binh sĩ của một đơn vị phòng không. Thủ tướng Nhật ra lệnh cho các quân nhân phải luôn luôn bình tĩnh và kiên quyết bảo vệ tính mạng, tài sản dân chúng và an ninh quốc gia. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật chỉ thị quân đội bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên hoặc mảnh vỡ của nó nếu thấy lãnh thổ bị đe dọa. Dân chúng Nhật được chính phủ kêu gọi an tâm sinh hoạt bình thường. Theo hãng tin Yonhap thì Bình Nhưỡng đã ráp xong 3 tầng tên lửa trên giàn phóng, nhưng theo các chuyên gia Hoa Kỳ thì kế hoạch bị chậm lại vì tuyết rơi nhiều. Quân đội Mỹ cũng tăng cường hệ thống quan sát và phòng thủ để trợ sức cho các đồng minh trong khu vực. Đô đốc Samuel Locklear, tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, tuyên bố như trên, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Một sĩ quan xin giấu tên tiết lộ, hai khu trục hạm Benfold và Fitzgerald trang bị hệ thống chống tên lửa đã vào vùng. Thời điểm dự báo phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên trùng hợp với cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc ngày 19 tháng 12. Bên cạnh các biện pháp quân sự đề phòng bất trắc, Seoul kêu gọi người anh em phía Bắc từ bỏ tham vọng chạy đua vũ trang đang làm đất nước kiệt quệ, để có thể tập trung trả món nợ dài hạn đã lên đến nhiều trăm triệu đô la cho Hàn Quốc.
Nga trả đũa Mỹ trong vụ trừng phạt những kẻ dính líu đến cái chết của luật sư chống tham nhũng Magnitsky. Hôm nay, hãng thông tấn Interfax đang tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan đến các biện pháp trả đũa của Moscow sau khi Quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt những người bị cáo buộc liên quan đến cái chết của luật gia Magnitsky. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, trong cuộc gặp với bà Hillary Clinton tại Dublin vào tối qua, tôi đã khẳng định rằng chúng tôi sẽ cấm nhập cảnh vào Nga những người Mỹ vi phạm nhân quyền. Luật gia Sergei Magnitsky đã bị bắt và qua đời trong tù vào năm 2009 sau khi tố cáo nhiều quan chức Nga trốn thuế, biển thủ công quỹ nhà nước. Chính quyền Nga đã có phản ứng mạnh mẽ như trên sau khi Thượng viện Hoa Kỳ hôm qua đã thông qua một phần bổ sung vào luật bình thường hóa quan hệ thương mại giữa hai nước. Phần bổ sung có tên là danh sách Magnitsky. Các quan chức Nga nằm trong danh sách này bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và tài sản của họ tại Hoa Kỳ bị phong tỏa. Các chiến sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ rất quan tâm và bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến cuộc đấu tranh của luật gia Nga Magnitsky qua đời ở tuổi 37 sau một năm bị giam cầm hành hạ trong tù và không được chăm sóc sức khỏe. Đối với các nước phương Tây, cái chết của luật gia Magnitsky là một ví dụ điển hình về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Nga. Nguyên là một luật sư chuyên về thuế khóa làm tư vấn cho quỹ đầu tư Heritage Capital. Ông Magnitsky đã bị bắt sau khi tố cáo các quan chức Bộ Nội vụ Nga gian lận thuế khóa trên quy mô lớn. RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Biển Đông, trận địa mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Hôm qua, một ngày sau khi Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ là không được đơn phương tiếp tục thăm dò dầu khí ở Biển Đông, New Delhi tuyên bố ủng hộ quyền tự do lưu thông hàng hải và tiếp cận các nguồn tài nguyên ở vùng biển này. Hiện giờ tuy hai nước chỉ trong giai đoạn khẩu chiến, nhưng rõ ràng Biển Đông đang ngày càng trở thành một trận địa mới giữa hai cường quốc châu Á này. Quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh đã nóng lên kể từ khi Tập đoàn Dầu khí Nhà nước của Ấn Độ ONGC vào tháng 10 năm ngoái, bất chấp phản đối của Trung Quốc, đã xác định trở lại việc tham gia vào hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Quan hệ giữa hai nước càng nóng thêm sau khi Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Đô đốc Deka Joshi hôm thứ Hai vừa qua tuyên bố là họ sẵn sàng triển khai các chiến hạm đến Biển Đông để bảo vệ quyền lợi của nước này. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 12 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản ứng rất mạnh về tuyên bố nói trên của Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, cho biết là Bắc Kinh phản đối hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đơn phương tại vùng biển tranh chấp trên Nam Hải và yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, lập trường và quyền lợi của Trung Quốc. Hôm qua, Trung Quốc cũng đã yêu cầu Việt Nam đình chỉ hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương ở Biển Đông. Lời cảnh báo này dĩ nhiên không chỉ nhắm đến Việt Nam mà còn nhắm vào những quốc gia hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam như Ấn Độ. Ngoài việc tham gia thăm dò dầu khí, có hai lý do khác giải thích vì sao đối với New Delhi, Biển Đông là một vùng rất quan trọng về mặt chiến lược. Trước hết là một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào mậu dịch. Đối với Ấn Độ, Biển Đông là một trong những ngõ giao thương quan trọng nhất toàn cầu, và quyền tự do lưu thông ở vùng biển này phải được tôn trọng. Thứ hai, có lẽ đây là lý do quan trọng nhất. Biển Đông là nơi mà New Delhi có thể giải tỏa vòng vây mà Trung Quốc đang lập nên từ mấy năm qua chung quanh Ấn Độ với việc xây dựng các hải cảng ở Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan. Nhảy vào Biển Đông, sân sau của Trung Quốc là cách để Ấn Độ trả đũa trước việc Bắc Kinh bành trướng ảnh hưởng ở vùng Ấn Độ Dương. Trong cuộc chạy đua giành thế thượng phong trong khu vực, cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều đầu tư rất nhiều để phát triển các tàu ngầm và hàng không mẫu hạm. Nếu thật sự New Delhi nhất quyết bảo vệ quyền lợi của họ ở Biển Đông, không loại trừ khả năng là một ngày nào đó, hải quân hai nước sẽ đụng độ với nhau ở vùng biển mà Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuan gần đây dự báo sẽ là một Palestine của châu Á. Đối với những quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, không muốn nhìn thấy Biển Đông trở thành khu vực độc quyền của Trung Quốc, Ấn Độ có thể là một chỗ dựa quan trọng, nhất là vì hai nước này có quyền lợi tương đồng trong lĩnh vực dầu khí.
đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí lịch sử cho Lê Phước phụ trách với đề tài Trần Hưng Đạo, Tinh Hoa Quân sự Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần phân tích của đặc phái viên Arnaud Dubuis từ Mandalay, sự hiện diện quá đông đảo của Trung Quốc tiếp tục gây bất bình nơi người dân Miến Điện.
Vào cuối tháng 11 vừa qua, cảnh sát Miến Điện đã đàn áp dữ dội những dân làng và tu sĩ Phật giáo bám trụ tại vùng đất xung quanh một mỏ đồng ở Moniwa, miền Bắc Miến Điện. Hàng chục người đã bị thương, trong đó có cả các nhà sư. Những người biểu tình đã phản đối, chống lại tác hại môi trường của mỏ và chống việc đất đai bị chính quyền tịch thu để giao cho công ty điều hành mỏ đồng. Đó là công ty Myanmar Hoành Bao, một liên doanh giữa một công ty Trung Quốc và quân đội Miến Điện. Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện, đặc biệt là ở miền Bắc, đã làm cho phần lớn người dân Miến Điện uất ức. Đặc phái viên Arnaud Dubuis của RFI hiện đang ở trong khu vực này, chính xác là tại thành phố Mandalay, đã cho biết thêm về sự hiện diện của Trung Quốc tại Miến Điện.
Les relations entre Birmans et Chinois ont toujours été délicates.
Quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc luôn luôn tế nhị. Cần phải nhớ rằng trong nhiều thập kỷ qua và ngay cả trong những năm 80, Trung Quốc đã giúp đỡ quân du kích của Đảng Cộng sản Miến Điện, vốn là mối đe dọa quân sự ghê gớm nhất chống lại chế độ quân sự. Ngoài ra, sau khi đàn áp bằng bạo lực các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 1988 và bị các nước phương Tây và cả một số nước châu Á như Ấn Độ hay Nhật Bản trừng phạt kinh tế, chế độ quân sự Miến Điện đã phải quay sang Trung Quốc để cố gắng duy trì nền kinh tế của mình. Về phần mình, Bắc Kinh rất muốn có một liên minh chặt chẽ với Miến Điện, một mặt vì tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có một thị trường tăng trưởng mới, nơi mà các công ty không quá quan tâm về tác động đối với môi trường, nhân quyền. Và một mặt khác, điều đó sẽ cho phép Trung Quốc mở đường ra Ấn Độ Dương.
Anh đề cập đến tâm lý phẫn uất của người dân Miến Điện, thì cụ thể họ bất bình trước những điều gì?
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tràn vào miền Bắc Miến Điện, khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không quan tâm gì về những hậu quả đối với môi trường. Họ cũng lợi dụng quan hệ với quân đội Miến Điện để có được nhiều lợi thế hơn các doanh nhân Miến Điện, và đôi khi được hưởng giá đất đai rẻ mạt, tịch thu được của các dân làng Miến Điện. Ngoài ra, còn có sự hiện diện quá đông đảo của người Trung Quốc trên đất Miến Điện. Tại một thành phố như Mandalay này, vốn là cố đô của Miến Điện, trung tâm thành phố chủ yếu có cư dân là người Trung Quốc. Họ là người Miến gốc Hoa, người San gốc Hoa, hoặc là người mới từ Trung Quốc qua Miến Điện trong thời gian gần đây. Đặc biệt là giới thuộc thành phần thứ ba này đã phô trương một cách sức sược sự giàu có của họ. Họ sống trong những biệt thự xinh đẹp, nằm trong những khu phố được dành riêng, nơi có rất ít người Miến Điện cư ngụ. Thành phố Mandalay chẳng hạn đang ngày càng giống các thành phố ở miền Nam Trung Quốc, với giao thông hỗn loạn và các tòa nhà không theo phong cách nào cả. Trong những cuộc trò chuyện, người Miến Điện thường xuyên đề cập đến thái độ bất bình của họ đối với những người Trung Quốc mới nhập cư đó, cho dù hiện nay các cuộc biểu tình công khai chống lại số lượng người này rất hiếm.
Kể từ khi Miến Điện bắt đầu mở cửa cách đây 2 năm, thì sự hiện diện của Trung Quốc gia tăng hay là giảm bớt?
En fait, il y a plutôt eu un recul entre 1988 et 2011.
Trong thực tế, sự hiện diện này có phần giảm bớt đi. Từ năm 1988 đến năm 2011, Trung Quốc đã vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của Miến Điện và một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu. Nhưng đã có một sự thay đổi trong xu hướng đó kể từ khi Tổng thống Thanh Sen lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2011. Sự kiện nổi bật là việc hủy bỏ dự án đập thủy điện khổng lồ Minstone tại bang Kachin ở phía đông đất nước, một dự án được một công ty Trung Quốc tài trợ đến mức 3 tỷ euro. Về mặt chính thức, chính phủ Miến Điện đã hủy bỏ dự án này vì các cuộc biểu tình của người dân vốn lo ngại về tác động của đập đối với môi trường. Căng thẳng xung quanh mỏ đồng Moniwa hiện nay đã nêu bật trở lại phong trào chống lại sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc. Nhưng lần này, chính phủ Tencent có vẻ đứng về phía các nhà đầu tư, chứ không phải là về phía người dân địa phương. Có lẽ bởi vì có một tập đoàn quân đội Miến Điện tham gia vào dự án đó.
Thì chính quyền Trung Quốc phản ứng như thế nào trước những sự kiện và thay đổi đó?
L'annulation du projet de barrage de Milson avait pris les autorités chinoises au dépourvu.
Việc hủy bỏ dự án đập thủy điện Minson đã làm cho chính quyền Trung Quốc bất ngờ. Họ rõ ràng là đã không hiểu được tầm quan trọng của sự thay đổi chính trị ở trên thượng tầng chính phủ Miến Điện. Họ không hề nghĩ rằng chính quyền Miến Điện lại có thể không báo trước cho Bắc Kinh biết về một quyết định quan trọng như vậy. Bức xúc sau vụ Minson, Bắc Kinh lần này đã tỏ ngay thái độ quan ngại về các cuộc biểu tình chống lại dự án mở rộng mỏ đồng Moniwa. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tất cả các khía cạnh xã hội và môi trường của dự án đều đã được đàm phán với chính quyền Miến Điện, và các công ty Trung Quốc đã trả tiền bồi thường đất đai bị trưng thu cho các dân làng địa phương Miến Điện thông qua chính phủ Miến Điện. Bắc Kinh thậm chí còn hàm ý đe dọa, nói rằng nếu dự án mỏ đồng bị hủy bỏ, điều đó sẽ gây ra một tình hình bất lợi cho cả Trung Quốc lẫn Miến Điện. Về phần mình, chính quyền Miến Điện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Làm Trung Quốc bất bình thêm, hay sử dụng biện pháp mạnh chống lại người biểu tình, bất chấp luật lệ mới cho phép loại hoạt động này, và qua đó làm sứt mẻ hình ảnh cải cách của họ. Việc dùng võ lực đàn áp người biểu tình ở Moniwa cuối tháng 11 vừa qua dường như cho thấy là chính phủ Miến Điện đã chọn giải pháp bạo lực.
Xin thành thật cảm ơn anh Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay. RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines hoãn cuộc họp giữa bốn nước liên quan đến chủ quyền Biển Đông.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Miến Điện mở đường cho hàng viện trợ đến với người tị nạn ở miền Bắc.
Nhật Bản chuẩn bị bắn trận tên lửa Bắc Triều Tiên.
Nga trả đũa Mỹ trong vụ trừng phạt những người dính líu đến cái chết của luật gia chống tham nhũng Magnitsky.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, trận địa mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Sự hiện diện quá đông đảo của Trung Quốc tiếp tục gây bất bình nơi người dân Miến Điện, đặc phái viên Arnaud Dubus phân tích từ Mandalay.
Thưa quý vị, sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, do các nhân viên của hãng phân phối Prestalis đình công, hầu hết các nhật báo Pháp hôm nay vắng mặt trên các quầy bán báo trên toàn quốc, ngoại trừ nhật báo Le Monde phát hành vào chiều hôm trước. Vì lý do đó, đa số bài trong một điểm báo hôm nay chủ yếu là từ báo Le Monde và một số bài viết được tìm thấy trên mạng Internet của các nhật báo. Hộ chiếu lưỡi bò, quyền được lục soát và trục xuất các tàu nước ngoài trên Biển Đông và gần đây nhất là vụ cắt cách thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 2 thuộc tập đoàn Petro Việt Nam cho thấy hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc lên các nước láng giềng nhằm xác lập chủ quyền của họ trên toàn bộ hầu hết khu vực Biển Đông. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Figaro có đăng một bài viết nhận định trên mạng Internet với tựa đề Bắc Kinh đi các quân tốt trong trận chiến dầu hỏa. Arnaud de Laronge, tác giả bài viết, nhận định, cuộc chiến dầu hỏa đang làm Biển Đông dậy sóng. Hôm qua, thứ Năm, Bắc Kinh đã yêu cầu Việt Nam ngưng các hoạt động thăm dò dầu khí ở các vùng lãnh hải tranh chấp. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động đơn phương liên quan đến dầu hỏa và khí trong khu vực và phải ngừng việc chặn các tàu đánh cá Trung Quốc từ trong nguyên văn. Trước đó hai ngày, Hà Nội đã tố cáo Bắc Kinh có hành vi phá hoại khi một tàu đánh cá Trung Quốc đã cắt dây cáp thăm dò dầu khí của một chiếc tàu thuộc tập đoàn Petro Việt Nam tại lô số 113 do tập đoàn dầu khí Nga Gazprom thầu khai thác. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã lên tiếng phản bác lời tố cáo, cho rằng sự cố xảy ra ngoài vùng vịnh Bắc Bộ gần với đảo Hải Nam của Trung Quốc. Theo nhận định của Arnaud de Laronge, căng thẳng leo thang khi có sự tham gia của Ấn Độ. New Delhi tuyên bố sẵn sàng triển khai các hạm đội của mình trên Biển Đông nhằm bảo vệ các phương tiện thăm dò dầu khí. Tác giả bài viết cho rằng, mặc dù không có liên can đến tranh chấp lãnh thổ, nhưng Ấn Độ vẫn dấn thân vào chốn nguy hiểm là vì quyền lợi kinh tế. Tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC có cổ phần khai thác một mỏ dầu tại vùng biển Nam Côn Sơn. Tác giả nhận xét, tình hình trở nên xuống cấp trầm trọng những ngày gần đây khi Bắc Kinh tuyên bố, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, lực lượng tuần duyên Hải Nam được phép ngăn chặn, lục soát hay xua đuổi các tàu bè đi lại trên vùng biển được cho là thuộc chủ quyền của mình. Tuyên bố trên đã gặp phải phản ứng dữ dội từ phía Việt Nam cũng như Philippines. Manila xem đây như là thái độ độc tài. Còn phía Washington đề nghị làm sáng tỏ lời tuyên bố trên vì cho rằng nó có thể vi phạm đến quyền tự do đi lại trên biển. Về phần mình, Hà Nội quyết định sẽ cho triển khai các đội tuần tra kể từ ngày 25 tháng Giêng năm tới nhằm ngăn chặn các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải của Việt Nam. Tác giả còn nhắc lại rằng cách đây 10 ngày, chính quyền Bắc Kinh đã chọc giận các nước trong khu vực. Khi cho lưu hành hộ chiếu mới có in tấm bản đồ đường lưỡi bò, thể hiện yêu sách chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng Biển Đông. Công an cửa khẩu Việt Nam đã từ chối đóng dấu lên hộ chiếu và cấp visa rời cho các du khách Trung Quốc. Tuần rồi, Tổng thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á buộc phải lên tiếng báo động không nên để khu vực này trở thành một Palestine của châu Á. Đến với Philippines, báo Le Monde cho biết, miền Nam Philippines bị bão tàn phá nặng nề. Theo ước tính, gần 500 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và khoảng 25.000 người mất nhà cửa. Bên cạnh đó, bão Bofa còn gây thiệt hại cho ngành trồng chuối đến gần 5 triệu euro. Tờ báo cho rằng, sự khốn cùng giải thích phần nào tầm mức của thiệt hại. Đảo Mindanao vừa thoát ra khỏi 40 năm xung đột giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy Hồi giáo, chỉ cách đây có một tháng rưỡi. Phe du kích cuối cùng cũng chấp nhận ký vào bản hiệp ước hòa bình mong manh vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Cuộc xung đột quân sự đã làm cho hơn 120.000 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người buộc phải di tản khỏi khu vực, và hàng ngàn người hiện phải sống tạm bợ trong các trại tị nạn. Nhất là xung đột đã nhấn khu vực vào trong sự nghèo khổ triền miên. Đa số các nạn nhân của bão Bofa đều là dân di cư rất nghèo, phần đông sống tập trung tại hai thành phố cao nguyên New Bataan và Moncayo để kiếm việc làm trong các mỏ vàng thiếu an toàn. Theo Cơ quan An toàn Dân sự, phần nửa các nạn nhân của bão Bofa đều là cư dân của hai thành phố đó. Ngược lại, về phần mình, chính phủ Philippines cho rằng việc chuẩn bị tốt công tác dự phòng đã cứu sống được rất nhiều nhân mạng. Một quan điểm được một số tổ chức phi chính phủ và Văn phòng Phối hợp các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đồng chia sẻ. Một nguyên nhân khác cũng được báo Le Monde đề cập đến chính là sự quản lý không nhất quán từ trung ương cho đến địa phương. Trước đó, chính quyền Manila đã nghiêm cấm xây dựng các khu dân cư tại các khu vực mà bão Bofa tràn qua vì cho rằng quá nguy hiểm. Thế nhưng, chính quyền địa phương vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục cấp giấy phép xây dựng. Điều đó cho thấy chính quyền sở tại không còn khả năng chấm dứt tình trạng mở rộng các khu dân cư. Le Monde cho biết, hàng năm, người dân Philippines phải đối phó với gần 20 cơn bão lớn. Bão Bofa là cơn bão thứ 16 trong năm 2012 này. Năm 2011, 29 cơn bão đã làm thiệt mạng đến 1.500 người và gây thiệt hại kinh tế đến 60 tỷ peso, tương đương với 1,1 tỷ euro. Theo ước tính, lần này, bão Bofa đã gây thiệt hại ít nhất là 5 triệu euro cho ngành trồng chuối, ngành nông nghiệp chính của đảo. Báo Le Monde tiếp tục đưa độc giả đến vùng vịnh với bài viết Qatar xây dựng các trang trại trong sa mạc để đảm bảo an ninh lương thực của mình. Trước mối đe dọa khí hậu ấm dần, tiểu vương quốc Ả Rập này không còn muốn lệ thuộc nhiều vào ngành nông nghiệp nước ngoài. Cách Doha khoảng 30 cây số về phía tây, ngay giữa lòng sa mạc, người ta có thể nhìn thấy mọc lên hoa hồng, lê dên, hồng môn hay cúc, vân vân, trong trại hoa nhà lồng của ông Jean-Pierre Moreau. Ông cho biết, theo yêu cầu của quốc vương Qatar, mỗi năm ông phải đảm bảo cung cấp khoảng 4 triệu nhánh hoa. Trại của ông có khoảng 60 nhân viên làm việc, chủ yếu đến từ các quốc gia Nepal và Ấn Độ. Jean-Pierre Moreau khẳng định với Le Monde rằng, trồng hoa mới chỉ là bước khởi đầu. Ông nói, với phương tiện và công nghệ đời mới, chúng tôi có thể trồng được cả cà chua, ớt bị và tất cả các loại rau củ, hết lời dẫn. Theo Le Monde, vấn đề an ninh lương thực nằm trong trọng tâm chiến lược của kế hoạch tầm nhìn 2030 do chính quyền Qatar đề ra. Với dân số 2 triệu người, trong đó người bản xứ chỉ có 300.000 người, có đến 90% sản phẩm tiêu thụ trong nước là nhập khẩu. Điều này có thể dễ dàng nhận ra ngay tại khu chợ đầu mối. Cà tím đến từ Ả Rập Xê Út, táo của Lebanon và Trung Quốc, cà chua đến từ Hà Lan, chuối Philippines, dâu tây của Ai Cập, vân vân, tương tự cho thịt và ngũ cốc. Chính quyền Qatar cho rằng đã đến lúc nên hạn chế bớt sự lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu lương thực. Biến đổi khí hậu và các tác động lên sản xuất nông nghiệp có nguy cơ buộc một số nước phải giảm lượng xuất khẩu. Trong khi đó, nền sản xuất nông nghiệp của đất nước lại quá lạc hậu, năng suất thấp. Do đó, đất nước cần nhiều nhân tài, đào tạo chuyên môn và công nghệ. Theo kế hoạch tầm nhìn 2030, nhằm cải thiện tình trạng khan hiếm nước, Qatar sẽ phải xây dựng nhiều nhà máy khử muối mới được vận hành bằng năng lượng mặt trời chứ không phải bằng nhiên liệu hóa thạch. Le Monde này cho biết, việc tái tập trung lại sản xuất nông nghiệp trong nước cũng không có nghĩa là tiểu vương quốc Ả Rập này sẽ từ bỏ chính sách sở hữu đất đai ở nước ngoài. Theo giải thích của ông Fahad Ben Mohammed Al-Attiya, Chủ tịch Chương trình An ninh Lương thực Quốc gia Qatar với Le Monde, thì chính sách đó là một sự đầu tư có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các bên, chứ không phải là một sự chiếm đoạt đất đai.
Tiếp tục chương trình là tạp chí lịch sử do Lê Phước phụ trách với đề tài Trần Hưng Đạo, tinh hoa quân sự Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam là một chuỗi dài những cuộc chiến chống ngoại xâm. Về mặt số lượng và trang bị vũ khí, quân đội Việt Nam chưa bao giờ ở trong thế cân sức với kẻ thù xâm lược. Ấy thế mà, kẻ thù luôn thất bại, độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia Việt Nam luôn được giữ vững. Tại sao thế? Đó là tại vì, dù nước Việt không hùng mạnh, quân Việt không đông, không có nhiều vũ khí, nhưng người Việt có nghệ thuật quân sự bách chiến bách thắng của riêng mình, một nghệ thuật quân sự dựa vào dân, lấy đoàn kết và quyết tâm làm sức mạnh, lấy đoản binh để thắng trường trận, quý ở tinh nhuệ chứ không ở số quân nhiều hay ít, một nghệ thuật quân sự mà hồi thế kỷ 13 đã được danh tướng Trần Hưng Đạo trình diễn ngoạn mục trong 3 lần đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Đến với Trần Hưng Đạo, trước tiên là đến với một tấm gương tự rèn luyện và học hỏi không ngừng để hoàn thiện bản thân, đem trí tài phục vụ cho dân, cho nước. Về vấn đề này, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Ông Rào chào đời vào cái lúc mà nhà Trần vừa mới được thành lập. Kinh tế rất đổ nát, chính sự rất rối ren bởi những di hài của triều Lý để lại. Về đối nội, phong trào chống lại họ Trần cũng bùng nổ khá mạnh mẽ. Đó là lực lượng của Đoàn Thường, lực lượng của Nguyễn Nộn, và chưa kể rằng nội bộ họ Trần tuy mới bắt đầu cầm quyền, nhưng những vết rạn nứt cũng đã bắt đầu hình thành, mà đặc biệt là mối rạn nứt trong quan hệ giữa Trần Liễu và em ruột là Trần Cảnh. Chúng ta biết Trần Liễu là thân sinh của Trần Hưng Đạo, còn Trần Cảnh chính là vị hoàng đế đầu tiên của triều Trần. Về đối ngoại thì nhà Trần cũng gặp không ít những trở ngại. Trước hết, nhà Tống tuy suy yếu nhưng vẫn tiếp tục tác oai tác quái với nước Đại Việt. Và ở phía bắc của nhà Tống thì đế chế của người Mông Cổ đang trên con đường nhanh chóng xác lập và sau đó đã thực sự là một đế chế hung mạnh và gây hấn ở khắp cả châu Âu, châu Á. Lúc bây giờ, ở phía tây của ta và phía nam của ta thì Ai Lao, Vạn Tưởng rồi Chiêm Thành đều gây nên sự kiện bất ổn ở biên giới, nghĩa là nhà Trần non trẻ phải đối phó với không ít những khó khăn ở trong cũng như ngoài nước. Trong bối cảnh như vậy, Trần Hưng Đạo chào đời và ông đã tìm cách tự xác lập vị thế của mình. Vị thế của Trần Hưng Đạo được xác lập bằng trước hết là con đường không ngừng tự học hỏi để nâng cao nhận thức và nâng cao cái kỹ năng sống của mình. Ông học văn, văn rất giỏi. Ông học võ, võ rất tài. Chính Trần Hưng Đạo là người đã có công khai sinh ra nền khoa học quân sự của Việt Nam. Trần Hưng Đạo đã tiến hành quảng giao và ông đã tiếp xúc với không ít những người ở trong cũng như ngoài nước. Ông giỏi tiếng Trung Quốc đến nỗi người Trung Quốc nói chuyện với ông mà không nghĩ rằng chính ông lại là người Việt.
Danh tiếng lẫy lừng của Trần Hưng Đạo gắn liền với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại hồi thế kỷ 13 chống quân xâm lược Nguyên Mông, một đế chế hùng mạnh từng một thời hoành hành khắp Á Âu. Sau khi hoàn tất việc thôn tính Trung Quốc, đế quốc Mông Cổ tập trung lực lượng đánh Đại Việt. Trong vòng 30 năm, từ năm 1257 đến năm 1288, đế quốc Mông Cổ đã 3 lần ào ạt cho quân tràn xuống xâm lược nước Việt. Lần sau, lực lượng to lớn hơn, chuẩn bị công phu hơn và quyết tâm cũng cao độ hơn. Khi ấy, so với nhà Tống, Đại Việt chỉ là nước nhỏ, ấy thế mà đội quân Mông Cổ đã đánh bại nhà Tống đã từng làm rung chuyển khắp Á Âu, lại bị đại bại ở một nước Việt nhỏ bé. Trong 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông này, công lao của danh tướng Trần Hưng Đạo là vô cùng to lớn. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần tóm lược như sau.
Trần Hưng Đạo tham gia vào việc cầm quân và huấn luyện quân sĩ. khi chưa đầy 30 tuổi, đã là tướng chỉ huy quân đội của nhà Trần ở vùng Đông Bắc và đã có công rất lớn trong sự nghiệp chống quân xâm lăng Mông Cổ năm 1257-1258. Ông đã huấn luyện quân đội ngày càng tinh nhuệ và chủ trương của Trần Hưng Đạo là một chủ trương rất tiến bộ, mà giá trị của câu nói ông đưa ra vẫn còn bất diệt với non sông, đó là quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa, nghĩa là quân đội cốt là tinh nhuệ chứ không phải ở số đông. Và chủ trương đó thực sự đã đúng đắn và đã phát huy được tác dụng to lớn trong sự nghiệp bảo vệ độc lập thế kỷ 13. Ông trở thành tướng tổng chỉ huy lực lượng vũ trang của quân đội Đại Việt trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại thế kỷ 13 chống quân xâm lược Mông Nguyên, đó là lần thứ hai 1285 và lần thứ ba 1287-1288. Trần Hưng Đạo đã chọn đúng người, giao đúng việc. Trần Hưng Đạo đã tự tin và truyền tải niềm tự tin của mình đến với mọi người, dù đó là binh sĩ, dù đó là tướng lĩnh, thậm chí cả đến thượng hoàng, hoàng đế cũng được ông truyền tải niềm tin ấy mới có thể vững vàng trước thử thách của non sông. Trần Hưng Đạo đã khai thác hết mọi tài năng của con người, kể cả những người ở dưới đáy của xã hội, đặc biệt là lực lượng gia nô. Chính ông đã có lời nói về hành vi của Yết Kiêu và Giá Tượng khi mà những con người này đã bộc lộ niềm trung thành lớn lao và cái đức hy sinh cao cả. Ông nói rằng, ôi, chim hồng, chim học, sở dĩ có thể bay cao, bay xa là nhờ vào 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 trụ xương cánh thì chim hồng, chim học cũng chỉ như chim thường thôi. Ở đây, chim hồng, chim học chính là Trần Hưng Đạo và quý tộc họ Trần, những vị tướng cao cấp của quân đội nhà Trần. Còn 6 trụ xương cánh ấy chính là con người như Yết Kiêu, như Giá Tượng, như Nguyễn Địa Lô và như nhiều bậc gia nô khác. Ông là nhà chỉ huy thiên tài và thắng lợi của cả hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã chứng tỏ thiên tài của Trần Hưng Đạo. Vì chúng ta biết rằng đế quốc Mông Nguyên là đế quốc có diện tích khổng lồ, mình như một con ác thú phủ kín từ Hắc Hải cho đến Thái Bình Dương.
Bên cạnh việc trực tiếp chỉ huy đánh trận song pha trên sa trường, Trần Hưng Đạo còn là một nhà khoa học quân sự xuất sắc. Các nhà sử học Việt Nam xem ông là người khai sáng nền khoa học quân sự của Việt Nam. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần ghi nhận.
Trần Hưng Đạo không phải chỉ có huấn luyện quân đội, không phải chỉ tập luyện võ nghệ, mà quan trọng hơn, ông đã nghiên cứu binh pháp và cuối cùng đã biên soạn một bộ binh pháp hoàn toàn mới. Trước đó, tướng lĩnh của nhà Trần phải học ít nhất là 15 bộ binh pháp của Trung Quốc. Tất cả những bộ binh pháp đấy đều được trình bày rất sắc sảo và có những ý kiến rất xuất sắc. Nhưng nó chỉ phù hợp với những cuộc chiến tranh xung đột nội bộ mà không phù hợp với cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta. Vì thế, Trần Hưng Đạo đã biên soạn bộ binh thư yếu lược và đó chính là cái tác phẩm khai sinh nền khoa học quân sự Việt Nam. Trước Trần Hưng Đạo, chúng ta có rất nhiều những vị tướng giỏi, nhưng đó là những vị tướng chỉ mới có công đưa nghệ thuật cầm quân lên một trình độ cao, chứ chưa phải là khoa học quân sự. Tôi không hề có ý nói rằng nghệ thuật thì thấp hơn quân sự, mà chỉ muốn nói rằng đến đây khoa học quân sự mới thực sự được khai sinh. Và sau khi đã biên soạn binh pháp, thì trong huấn luyện quân đội, Trần Hưng Đạo đã tìm đủ mọi cách để khích lệ tinh thần của quân sĩ. Và tác phẩm nổi bật nhất của ông trong lĩnh vực này chính là bài Hịch Tướng Sĩ Văn. Hịch Tướng Sĩ Văn là một trong những án thiên cổ hùng văn có giá trị bất diệt. Và chỉ cần là tác giả của Hịch Tướng Sĩ Văn không thôi, tên tuổi của Trần Hưng Đạo đã trở nên bất diệt với non sông. Huống chi ông còn là tác giả của nhiều cái tác phẩm lớn. Huống chi việc cầm bút chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp lớn của ông.
Đến với Trần Hưng Đạo là còn đến với một tinh thần dĩ công vi thượng đáng kính. Trần Hưng Đạo vốn là con của An Sinh Dương Trần Liễu. Trần Liễu là anh ruột của Trần Cảnh. Năm lên 7 tuổi, Trần Thủ Độ sắp đặt cho Trần Cảnh cưới vị hoàng đế cuối cùng của Triều Lý là Lý Chiêu Hoàng, khi ấy cũng vừa lên 7. Cùng năm đó, Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Thấy là Triều Trần được thành lập khi Trần Cảnh lên ngôi lấy miếu hiệu là Trần Thái Tông. Năm 1237, do không sinh được con nên Lý Chi Hoàng bị giáng làm công chúa. Rồi Trần Thủ Độ ép chị gái của Lý Chi Hoàng là công chúa Thuận Thiên Lý Thị Oanh lấy Trần Thái Tông. Trở triều là khi đó Lý Thị Oanh lại là vợ của Trần Liễu và đang có mang với Trần Liễu. Vì chuyện này mà Trần Liễu ghi hận trong lòng và nổi binh tạo phản, nhưng thất bại. Trần Thái Tông không trị tội và còn lấy thân mình bảo vệ cho ông trước Trần Thủ Độ. Thế nhưng Trần Liễu vẫn ghi hận trong lòng. Trước phút lâm chung, Trần Liễu trăn trối lại với Trần Hưng Đạo phải báo thù cho ông. Trần Hưng Đạo giả giờ vâng mệnh để cho cha an lòng nhắm mắt, nhưng không cho rằng lời cha là phải, nên Trần Hưng Đạo đã không làm theo, và còn tỏ ra một lòng trung nghĩa với Triều Trần vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Trần Hưng Đạo đã đạt đến tột đỉnh vinh quang, bản thân ông đã được phong đến quốc công tiết chế nắm hết binh quyền. Vợ của Trần Hưng Đạo là công chúa Thiên Thành, con gái lớn của Trần Thái Tông, bà được phong tới tước Nguyên Từ Quốc Mẫu. Bà có với Trần Hưng Đạo 5 người con, gồm 1 gái và 4 trai. Một gái đầu lòng tên là Trinh, thường gọi là Trinh công chúa, sau trở thành vợ của vua Trần Nhân Tông, tức Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu, mẹ của vua Trần Anh Tông sau này. 4 con trai đều mang tước vương. Ở vào vị thế đó, thì việc lật đổ triều đình đối với Trần Hưng Đạo là chuyện trong tầm tay. Ấy thế mà, qua những mẫu chuyện vừa nêu trên, ta thấy rằng, ông vẫn luôn đặt việc chung lên trên việc riêng, đặt thù nước trên thù nhà. Một tinh thần thật đáng quý lắm thay. Trần Hưng Đạo là người theo tư tưởng dân di quý, lấy sức dân làm nền tảng xây dựng sức mạnh của chế độ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê chép, khi Hưng Đạo Dương bị ốm, vua Ngự tới nhà thăm hỏi rằng, nếu có điều chẳng may mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách phải như thế nào? Hưng Đạo Dương đã trả lời bằng cách nhấn mạnh lấy tinh thần đoàn kết làm sức mạnh, lấy đoản binh để thắng trường trận và đặc biệt là phải khoan sức dân để làm kế rễ sâu bền gốc, đó là thượng sách để giữ nước. Qua cách lý luận trên, ta thấy rằng Trần Hưng Đạo đã nắm hết những chỗ tinh yếu của binh pháp cổ kim, quả đúng là một bậc kỳ tài của thiên hạ. Ông đã nhấn mạnh đến việc dùng đoản binh thắng trường trận, dùng ngắn đánh dài, dùng ít thắng nhiều, dùng sức mạnh đoàn kết thắng kẻ thù tàn bạo. Điều đó hoàn toàn phù hợp với địa thế, lực lượng và truyền thống Việt Nam, đã được chứng minh tính hiệu quả qua biết bao chiến thắng kẻ thù xâm lược trong suốt mấy ngàn năm lịch sử Việt Nam. Đặc biệt điều đáng chú ý nhất đó là tư tưởng lấy dân làm gốc của Trần Hưng Đạo, dựa vào dân để xây nghiệp dài lâu. Đây là đạo lý giữ nước, giữ chế độ ngàn đời nay, không chỉ của riêng dân tộc Việt Nam mà của tất cả các dân tộc trên thế giới, bởi vì có dân là có tất cả, mà mất lòng dân thì sẽ mất tất cả. Tài năng và đức độ của Trần Hưng Đạo đã đi vào thanh sử, được dân chúng bao thế hệ nay tôn thờ, gọi ông là Đức Thánh Trần. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần tóm lược.
Bởi cái tấm lòng ấy, bởi tài năng ấy, Trần Hưng Đạo đã khiến cho muôn đời cảm phục. Vũ Phạm Hàm đã có đôi câu đối để ở đền thờ Vạn Kiếp rằng, Vạn Kiếp tử sơn giai kiếm khí, bạch đằng vô thủy bất thu thanh, nghĩa là núi Vạn Kiếp chẳng nơi nào là không có kiếm khí, sông Bạch Đằng chẳng có ngọn sóng nào lại không có cái hơi của thu thanh, tức là hơi của vũ khí, tức là ca ngợi cái võ công oanh liệt của Trần Hưng Đạo. Và tôi đã đọc được những câu đối, kể cả những câu đối của người Trung Quốc đã ca ngợi Trần Hưng Đạo hết lời. Xin chọn một trong những câu đó. Ví dụ, địa chuyển Việt chủng cư ư Bắc Phương, Âu Châu cảnh nổi vô mông kỳ, tung hoành thiên vạn lý. Thiên sinh lương tài ư Tống Thất, Trung Quốc sử tiền miễn nguyên triều, đô hộ nhất bách niên. Nghĩa là đất mà hoán chuyển cho người Việt lên ở phương Bắc thì ngựa quân Mông Cổ không thể nào tung hoành ngàn vạn dặm đất châu Âu. Trời mà sinh đấng lương tài này trong đất nhà Tống thì Trung Quốc xưa chẳng thể nào bị triều Nguyên đô hộ 100 năm. Lời ca ngợi như thế là tột đỉnh của sự ca ngợi, và Trần Hưng Đạo xứng đáng nhận được những lời ca ngợi đó.
đề cập đến những bài học rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo, sử gia Nguyễn Khắc Thuần nhấn mạnh đến tinh thần lấy dân làm gốc và dĩ công vi thượng của ông.
Trong bối cảnh hiện nay, cuộc đời và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo để lại cho chúng ta rất nhiều điều đáng suy nghĩ. Trước hết là cái ý chí tự lập và không ngừng vươn lên. Đó là ý chí chung của tất cả mọi người, và trước hết tuổi trẻ muốn khẳng định mình thì phải không ngừng nuôi dưỡng cái chí lớn đó. Thứ hai là hãy một lòng, một dạ thương yêu mọi người, đoàn kết, bởi vì chỉ có đoàn kết mới có thể thành công. Nếu không đoàn kết thì không bao giờ có thành công. Tâm thành của Trần Hưng Đạo xứng đáng để cho muôn đời noi theo. Thứ ba là Trần Hưng Đạo là người đã không ngừng tìm tòi sáng tạo, và chỉ có sự tìm tòi sáng tạo vì mục đích là bảo vệ cho nhân dân, bảo vệ cho dân tộc, thì cái sự nghiệp tìm tòi sáng tạo khám phá đó sẽ được đời đời tôn vinh và đời đời ghi nhớ. Điều quan trọng là tấm lòng đối với nhân dân. Một người sở dĩ có thể trở nên bất diệt là bởi vì người đó luôn chăm lo tới dân. Nói theo cách nói của Trần Hưng Đạo, nới gốc dân, làm kế rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách giữ nước. Lòng thương dân là một biểu hiện của tâm hồn trong sáng, đồng thời cũng là một di sản lớn mà Trần Hưng Đạo để lại cho hậu thế chúng ta.
Nghệ thuật quân sự của Trần Hưng Đạo tự chung lại có ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, lấy đoản binh thắng trường trận, lấy ít thắng nhiều, đánh phục kích bất ngờ. Thứ hai, nêu cao tinh thần đoàn kết trên thượng tầng lãnh đạo, đoàn kết trong quân, đoàn kết trong dân, gạt bỏ tình riêng để cùng chiến đấu vì lợi ích chung của cả quốc gia dân tộc. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đó là lấy dân làm gốc, dựa vào dân để chiến đấu, để chiến thắng, để bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, để làm nền tảng tồn tại của chế độ. Tóm lại, nghệ thuật dùng binh của Trần Hưng Đạo là tinh hoa quân sự của dân tộc Việt Nam, đã được chứng minh tính hiệu quả qua biết bao chiến thắng trước những kẻ thù hùng mạnh suốt mấy ngàn năm lịch sử. Đó là sức mạnh quân sự của dân tộc Việt Nam, nó không nằm ở sự lớn mạnh về vũ khí và số lượng, mà là ở tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng. Biết gạt hiềm khích riêng tư vì lợi ích quốc gia, biết đề cao tinh thần dĩ công vi thượng, và đặc biệt là biết khoan sức dân, biết thấm nhuần cái tinh thần lấy dân làm gốc.
Thưa quý vị, tạp chí lịch sử của Lê Phước đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI hôm nay. Ngày mai thứ Bảy, 8 tháng 12 2012, như thường lệ, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu chủ đề, ban nhạc Indivo mở đường cho các giọng ca trẻ pop cổ điển. Mời quý vị nhớ đón nghe. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Landstar do ca sĩ Johnny Holiday trình bày.